những bài kinh mà nói nữa là thuộc về để cho hạng thượng căn liễu tri, nữa là nghe rồi nghe được, không được thì thôi không cần thiết. Còn có những cái bài kinh sẽ nói nữa là hạ thấp xuống, hoặc là có thể uyển chuyển, có thể tùy cái cơ nghi của chính thanh mà nói, cho nó không có nhất thiết là chỉ có một loại, một thể loại. Thành ra giống như câu chuyện mà chúng ta vừa nghe là kể chuyện rằng là trong một đời quá khứ, Đức Phật là một đứa trẻ và đã là đá cái đầu con cá, cho nên khi mà Đức Phật thành Phật rồi cũng còn bị đau đầu tới 3 ngày. Thì nó mang tính giáo dục nhiều hơn là thực tế. Bởi vì nếu mà nói vậy thì các vị thấy rằng trong cái vòng sinh tử luân hồi này là mình bị đau đủ thứ bệnh, là mình biết mình nữa là quá chừng làm đủ thứ rồi. Nhưng mà nếu mà trong một cuộc sống của chúng ta thì chúng ta có rất nhiều cái sự nữa là cái bằng dây mơ rễ má chằng chịt với nhau, cho nên không làm này thì cũng làm kia. Vì vậy trong con đường tái sinh tức là rất là đáng sợ. Chỉ có cái nguyên tắc cuối cùng để đưa đến một vấn đề là vấn đề mà không giải thoát được cái sinh tử luân hồi để mà cứ phải tái sinh thì dĩ nhiên không khổ này thì cũng phải khổ kia, nó một cách khác là như vậy. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là khi mình ở thế giới này rồi thì hay là mình chạy ở một chỗ khác để mình tìm một chỗ khác để mình được hạnh phúc, mình được an toàn, không phải như vậy. Vấn đề là cái chủ động của chúng ta là chúng ta có tạo được bao nhiêu cái sắc tố, tức là những cái phần nữa là tốt để cho nó, nếu chúng ta có tái sinh có tạo lại thì cái cuộc sống chúng ta sẽ khác hơn hôm nay. Vấn đề chủ yếu là như vậy. Chứ còn mà nói rằng khi mình sinh ra đời rồi cái biệt nghiệp của mình, tức là cái nghiệp riêng của mình đó, nó tốt hoặc xấu, hoặc là mình sẽ nhiều khi cái nghiệp riêng của mình nó tốt thì tại sao nó phải cộng chung một cái nghiệp với người khác là cái nghiệp xấu. Cũng như là nhiều khi nhiều Phật tử nói rằng khi mình còn con gái hoặc mình còn con trai, tức là mình chưa lập gia đình nữa, thì đời sống mình rất là hạnh phúc, cha mẹ thương yêu, cái gì cũng tốt hơn. Nhưng bắt đầu khi mình bước lên bước một bước nữa, tức là mình lập gia đình, mình lấy vợ hoặc là lấy chồng, thì cuộc sống mình nó biến đổi thành ra những cái khổ đau. Tức là tự một cá nhân, tức là biệt thì mình bình an, mà hãy cộng thêm với một cái nữa thì nó rắc rối. Thì dĩ nhiên nguyên tắc của nó, tức là các vị thấy rằng cái một cái đơn phương là khác, hãy cộng thêm cái nữa thì nó phải thêm gánh nữa, hay là một gánh bây giờ gánh thêm gánh nữa, rồi gánh một gánh nữa nó lòi ra 3-4 gánh nhỏ nữa, thì dĩ nhiên là nó phải cứ vậy đó. Thì đó là một trong cái chu trình bình thường thôi, mình chấp nhận mà mình sẽ thấy nó bình thường thôi. Vấn đề quan trọng là để chúng ta phân tích được hai cái từ của cộng và biệt đó, và nếu khi mà chúng ta phân tích được thì làm thế nào để giải quyết nó. Cho nên người ta không thể nói là cầu nguyện, không thể chờ đợi. Giống như bây giờ mình cầu nguyện cho những người, những nạn nhân xấu số, những nạn nhân bị thiên tai động đất, nếu nói về tinh thần Phật học thì cầu cho họ để được Tây Phương tịnh độ, cầu được tỉnh bình an lạc của tịnh độ. Nhưng mà đó là tâm nguyện, đó là những gì tốt đẹp nhất của tâm hồn của một người con Phật có suy nghĩ. Nhưng dĩ nhiên là những người đó không phải họ chỉ về tịnh độ, không? Họ đâu có muốn về tịnh độ, không? Nếu là một cái tôn giáo khác, một tổ chức thì họ có muốn về tịnh độ không? Không, nhưng họ sẽ từ chối tịnh độ ngay. Mình cái mà mình đưa ra là họ đã không chấp nhận rồi. Nhưng mà tâm nguyện, vì vậy chúng ta không thể làm những cái mà một cái điều mà người ta không chấp nhận. Có thể mình cho một món đồ nhưng mà không nghĩa là món đồ mình cho mà người ta nhận. Và làm thế nào để giải quyết cái vấn đề giữa biệt và cộng nghiệp của, khi mình thấy được cái biệt và cộng nghiệp của mọi người thì bây giờ mình sẽ giải quyết được cái biệt và cộng nghiệp của chính cá nhân mình. Thì chỉ có một con đường duy nhất, gọi là mình phải có tu tập thôi. Tức là khi mà mình có tu tập thì mình mới giải quyết được cái biệt nghiệp của mình, và đồng thời mình mới có thể hóa giải được những cái cộng nghiệp mang tính khổ đau giữa mình với người khác. Đó là coi như là đó là cái tinh thần của người Phật tử chân chánh. Chứ mình không thể nói rằng đó là mình thấy người ta khổ hoặc mình khổ và liên hệ với người ta rồi mình cầu nguyện, mình van xin. Bởi vì không có một người nào có thể xin hay là cầu nguyện để mà đạt được một cái. Không có ai có thể cho được một cái điều mà liên hệ đến giữa cái lực đẩy của nhân và quả. Không ai cho, bởi vì cái giữa nguyên nhân và kết quả là do một cái sự nữa là tác động trong quá khứ nó qua hiện tại, và trong hiện tại nó trở thành trong vị lai. Không có một cái lực đó nó trở thành một cái công lý của vũ trụ, không có một người khác có thể nắm trên tay và một cái quyền xoay chuyển được. Cho nên chúng ta đó là với một cái niệm tâm thành nhất của người con Phật, là chúng ta hòa tâm, chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm hết sức được cái phần của mình, tức là giúp đỡ. Ngay cả cái việc mà chúng ta giúp đỡ cũng là một cái biểu hiện để tu tập, để chuyển hóa cái nghiệp về tham lam về cá nhân của mình. Ngay khi mà chúng ta giúp đỡ cho những người khổ đau cũng đồng nghĩa là chúng ta đang nỗ lực tu tập cái phần của mình, chứ không phải là vì cái phần giúp đỡ chúng ta mà có thể thay đổi được cái nghiệp nhân và cái biệt nghiệp hay cộng nghiệp của họ. Đó, chứ chúng ta thấy rất là rõ vậy. Cũng như là mình chia sẻ được cái phần nữa là khổ đau của người khác, nhưng mình không thể thay thế được trên cái phần nhân quả đó. Chẳng hạn bây giờ người ta mất chồng, mất cha, mất con, mất luôn cả dòng họ, thì bây giờ mình có cầu nguyện cũng không thể thay được cái chồng, cái cha, cái con và dòng họ. Đó là cái quả của nó. Mà chúng ta chỉ chia sẻ trên cái phần mình gọi là gì? Tức là chính cái chỗ mà cái hiểu biết về cái tâm niệm tu tập đó, người học Phật tử phải nghĩa là nỗ lực tu tập thế nào để có thể là chuyển hóa được nghiệp báo của mình, và đồng thời chuyển hóa được cái nghiệp báo của mình để không đưa vào trong một cái đồng thanh tương ứng của cái cộng nghiệp khác với những người khác, hay là cái cộng nghiệp của cái địa nghiệp của mình mà làm liên hệ khổ đau với những người khác họ cộng nghiệp chung với mình. Thì cái cách quá giải duy nhất chỉ là cách quá giải của sự tu tập thôi, chứ còn không có con đường mà không có con đường chờ đợi, không có con đường van xin và không có con đường cầu nguyện. Đó là cái ý niệm thứ nhất. Ý niệm thứ hai là chúng ta thấy rằng giống như là các Phật tử coi một cái hình mà gọi là không ảnh á, khi người ta chụp cái hình một cái thành phố, nghĩa là cái bằng Bandar Aceh, tức là một cái thành phố của Indo trước khi nó xinh đẹp thế nào, nó nghĩa là nó dễ thương thế nào, gọi là nó là một cái thành phố bãi biển, thì chỉ trong vòng không bao lâu đó thì nó trở thành giống như là một cái cảnh quan tàn, thành phố bị hủy diệt, giống như một cái địa ngục vậy. Thì hai cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy rằng cái thế giới này nó không có một cái tính thực chất của nó, nên có thể là trước đó là địa ngục nhưng mà sau đó có thể biến thành thiên đường, hay là trước đó có thể là thiên đường nhưng mà sau đó sẽ trở thành địa ngục. Và cái bài kinh mà chúng ta học hôm nay sẽ liên hệ đến vấn đề mà Đức Phật nói về cái đề tài đó, làm thế nào để là chuyển hóa, làm thế nào để có thể là sử dụng được cái mà gọi là cái năng lực của mình trong hiện tại để điều khiển được cái dòng nghiệp của mình và quyết định được trong vấn đề tương lai. Cũng như hiện tại mà các Phật tử thường nghe là cái phong trào mà tu tập mạnh mẽ nhất hiện tại ở thế giới, trong đó có Mỹ và nước Úc, chúng ta là phong trào để các Phật tử làm gì? Tu tập về tịnh, tịnh nghiệp, tức là tịnh độ. Tức là tu tập thế nào để xây dựng cho mình một cái vương quốc, hay nói một cách khác là xây dựng cho mình một cái cõi giới, gọi là cái mình thiết lập cho mình một cái cảnh an bình. Và cái đó hiện tại đó là mọi người đang tập trung vào trong một cái nhìn, tức là cái pháp môn tịnh độ, nghĩa là xây dựng một cái thế giới nghĩa là tịnh độ ở nghĩa là Tây phương, hay là trở về cảnh giới Tây phương để được sống trong cái cảnh nghĩa là bình an dưới cái sự là che chở và dưới cái sự giáo dưỡng của Đức Phật A Di Đà. Thì khi mà cái phong trào đó nó mạnh mẽ, nó phát triển tốt đẹp ở Mỹ hay là một số nước ở Úc, chúng ta có những cái làng của Amitabha, tức là tịnh độ đó, thì đó là cái tinh thần của gọi là develop, tức là phát triển. Nhiều cái Phật tử, nhiều người cứ sai lầm, cứ nghĩ rằng là cái từ tịnh độ hoặc là cái pháp môn tịnh độ hoặc cái pháp môn mà niệm Phật A Di Đà, tức là nó thuộc về bất truyền, tức là nó thuộc về điều đó phát triển, nó không thực sự có trong cái lời dạy của Đức Phật. Và những cái thế giới mà nói rằng thế giới của tịnh độ, thế giới Phật A Di Đà đó là thế giới của phát triển, chứ còn nó không thực sự trong bản chất của nguyên thủy, nó không có. Tức là cũng có nhiều Phật tử nữa là phải hoài nghi như vậy, và cũng có nhiều giả thiết hoài nghi đặt cho